Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính chúc quý vị một ngày an vui. Mời quý vị theo dõi bản tin nhanh đầu ngày với một số nội dung chính. Hoa Kỳ đã bắt giữ một tàu chở dầu Venezuela, đẩy khu vực đến bờ vực chiến tranh. Các nhà hoạt động chống hạt nhân bày tỏ lo ngại rằng Úc có thể sớm tiếp nhận vũ khí hạt nhân của Mỹ. Và Việt Nam vượt Thái Lan vẽ lại bản đồ du lịch Đông Nam Á. Và sau đây là bản tin chi tiết. Tin nổi bật. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tuyên bố Hoa Kỳ đã bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela. Một động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang với chính phủ của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Một quan chức Hoa Kỳ cho biết việc bắt giữ được lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ chỉ huy và được Hải quân Hoa Kỳ hỗ trợ. Chính quyền Trump đã nhiều lần đe dọa một chiến dịch đổ bộ vào Venezuela trong cái gọi là một cuộc chiến chống buôn bán ma túy và đã điều động khoảng 15.000 binh sĩ Hoa Kỳ cùng hơn chục tàu hải quân đến biển Caribe. Hoa Kỳ cũng đang tiến hành một chiến dịch ném bom gây thương vong nhắm vào các tàu mà Hoa Kỳ tuyên bố đang chở ma túy ở Caribe. Ông Trump nói rằng việc bắt giữ tàu chở dầu không phải là diễn biến mới duy nhất từ cuộc xung đột đang âm ỉ này. Tổng thống Donald Trump nói, như quý vị đã biết, chúng tôi vừa bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela, một tàu chở dầu lớn, rất lớn. Thực tế là tàu lớn nhất từng bị bắt giữ. Và những điều khác đang xảy ra, quý vị sẽ thấy điều đó sau, và quý vị sẽ thảo luận về điều đó sau với một số người khác. Được biết, chính phủ Venezuela tuyên bố Hoa Kỳ đang tìm cách chiếm đoạt trữ lượng dầu mỏ lớn của họ để làm dầu. Liên quan tới Ukraine, dữ liệu mới từ Viện Cure cho thấy viện trợ quân sự cho Ukraine đã giảm mạnh trong nửa cuối năm 2025 do sự sụt giảm đóng góp từ châu Âu không thể lấp đầy khoảng trống do Hoa Kỳ để lại. Đầu năm 2025, Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm hỗ trợ của Hoa Kỳ và thúc đẩy châu Âu tăng cường và cam kết gần 20 tỷ euro trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6. Quý thính giả đang nghe bản tin nhanh của SBS tiếng Việt trở về Úc. Các nhà vận động chống hạt nhân đang bày tỏ những quan ngại đáng kể rằng Úc có thể sớm là nơi chứa vũ khí hạt nhân được mang theo trên các khí tài quân sự của Hoa Kỳ như một phần của thỏa thuận AUKUS. Tuần trước, các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng đã nói với phiên điều trần Thượng viện rằng Úc sẽ không yêu cầu Hoa Kỳ khai báo sự hiện diện của vũ khí hạt nhân khi sử dụng các căn cứ của Úc. Dave Sweeney là đồng sáng lập của chiến dịch quốc tế loại bỏ vũ khí hạt nhân, tổ chức đã giành giải Nobel Hòa bình 7 năm trước. Nhóm này vận động ủng hộ hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân mà ông Sweeney nói rằng chính phủ nên ký kết. Ông Sweeney nói, điều đó vẫn sẽ cho phép các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhưng sẽ không cho phép các tàu được trang bị vũ khí hạt nhân. Đó là những gì chúng ta với tư cách là người dân Úc đã được nghe về AUKUS và chính phủ phải ký vì chúng ta đang chứng kiến một vòng cung và sự xói mòn dường như rất nguy hiểm hướng tới việc bình thường hóa vũ khí hủy diệt hàng loạt và không phân biệt. Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Pete Hegseth đã ca ngợi Hiệp ước Quốc phòng AUKUS trong một cuộc họp cấp bộ trưởng tại Ngũ Giác Đài với Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles và người đồng cấp Anh John Healey. Kế hoạch AUKUS được công bố vào năm 2023 dưới thời chính quyền Biden trước đây, đề xuất Hoa Kỳ bán một số tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc, trong khi Anh và Úc sau đó sẽ đóng một tàu ngầm lớp AUKUS mới sử dụng công nghệ của Hoa Kỳ. Trong cuộc họp cấp bộ trưởng AUKUS đầu tiên của mình, ông Hegseth đã ca ngợi sự thể hiện của cái mông gọi là sức mạnh cứng, hard power, mà thỏa thuận này tạo ra.
A continued commitment to a pragmatic, practical application of
ông Hegseth nói, một cam kết liên tục đối với việc áp dụng sức mạnh cứng một cách thực dụng, thiết thực giữa các quốc gia của chúng ta, phản ảnh hòa bình thông qua sức mạnh và cũng là sức mạnh cứng từ khí tài quân sự. Khả năng thực tế thể hiện hiệu quả răn đe mà tất cả chúng ta đều mong muốn. Chúng ta có thể lãnh đạo các bộ chiến tranh, các bộ trưởng quốc phòng, nhưng mục tiêu của chúng ta là hòa bình. Nhân danh người dân Mỹ, người dân Úc, Vương quốc Anh và chúng ta cùng nhau theo đuổi điều đó nhân danh sự lãnh đạo của chúng ta. Đến với Queensland, chính phủ tiểu bang này đã thông qua luật bãi bỏ các mục tiêu năng lượng tái tạo và gia hạn thời gian hoạt động của các nhà máy điện than của tiểu bang. Chính phủ tuyên bố lộ trình năng lượng sẽ giúp mỗi hộ gia đình Queensland tiết kiệm thêm 1.035 đô la Úc mỗi năm trên hóa đơn tiền điện, số tiền mà họ đã phải trả dưới thời đảng lao động. Chuyển qua vấn đề chi phí thuê nhà. Các hộ gia đình Úc có thu nhập dưới 6 con số đang gặp khó khăn trong việc chi trả tiền thuê nhà ở thủ phủ, theo một báo cáo được công bố bởi thị trường bất động sản Domain vào thứ Năm, 11 tháng 12. Cụ thể, để chi trả được tiền thuê nhà trung bình, một hộ gia đình phải kiếm được hơn 112.000 đô la Úc một năm, mức tăng 51% so với năm 2019. Và bây giờ là tin Việt Nam. Bản đồ du lịch Đông Nam Á đang chứng kiến một sự dịch chuyển đáng kể khi Việt Nam lần đầu tiên vượt qua Thái Lan để trở thành điểm đến hàng đầu của du khách Trung Quốc. Dấu mốc lịch sử này phản ánh tốc độ phát triển du lịch bùng nổ của Việt Nam và sự chững lại của đối thủ truyền thống. Theo dữ liệu mới nhất từ Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO và báo cáo khu vực, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chavinraku, theo Reuters, đã công khai thừa nhận thất bại này tại một hội thảo kinh tế vào tháng 10 2025 và gọi đó là nguyên văn cơn ác mộng tồi tệ nhất đối với ngành du lịch vốn là trụ cột của nước này. Trong khi Thái Lan dù mạnh về quy mô kinh tế và dịch vụ đang phải vật lộn với tốc độ tăng trưởng chậm lại, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến hấp dẫn nhờ chính sách miễn thị thực linh hoạt và chi phí du lịch cạnh tranh. Các chuyên gia nhận định sự tăng trưởng vượt bậc này là hệ quả của các chiến dịch xúc tiến hiệu quả cùng với việc cung cấp những trải nghiệm mới mẻ. Theo Reuters, nó có thể thu hút du khách từ thị trường tỷ dân Trung Quốc và chính thức đưa Việt Nam vào vị trí nổi bật trên thị trường quốc tế.